bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 14 thường niên 5B trước khi Ngài được vào nhà thương. Cái này đã hẹn hò rồi, do đó đây là cái giờ giấc của Ngài lên đường để được ngủ. Những cái gì cần phải ngủ, nhờ đó Ngài có khỏe khỏe mạnh hơn mà phục vụ giáo hội cho tới khi Chúa muốn Ngài, một là về hưu, hai là về trời. Và đây là toàn bài vấn từ truyền tin của Ngài. Sau đó chúng ta chia sẻ về ba cái điểm chính yếu của trong bài vấn từ này. Thân ái chào anh chị em. Phúc âm Chủ nhật tuần này theo Thánh Marco đoạn 6 từ câu 1 đến câu 6 nói với chúng ta về tình trạng bất tin tưởng của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Sau khi rao giảng ở các làng mạc khác của xứ Galilea, Chúa Giêsu đã trở về Nazareth, nơi người đã khôn lớn với mẹ Maria và bỏ Giuse. Và vào ngày hưu lễ, người bắt đầu giảng trong hội đường. Nhiều người lắng nghe người xì xèo với nhau rằng, bởi đâu hắn lại khôn ngoan như thế nhỉ? Hắn chẳng phải là con bác thợ mộc và bà Maria, những người dân làng quá quen thuộc của chúng ta hay sao? Đối lại với phản ứng này, Chúa Giêsu đã khẳng định sự thật đã từng trở thành một lời nói khôn ngoan phổ thông. Đó là một vị tiên tri không được trân trọng ở quê hương xứ sở của mình, nơi họ hàng của mình và nơi gia đình của mình. Chúng ta đã từng nói điều này nhiều lần. Chúng ta hãy nghĩ về thái độ của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng họ đã quen biết Chúa Giêsu, nhưng họ đã không nhận biết người. Đó là những gì khác biệt giữa quen biết và nhận biết. Thật vậy, tính chất khác biệt này giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể hiểu biết những điều khác nhau về một con người nào đó, có được một ý nghĩ nào đó về người ấy dựa vào những gì người khác nói về người ấy. Chúng ta có lẽ còn gặp hết lúc này đến lúc khác trong khu xóm của mình. Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ. Đó mới là một thứ kiến thức thôi. Theo tôi, mới là những gì bình thường, nông cạn. Nhưng, những gì chưa có tính chất nhận biết về cái đặc thù của con người đó. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ này. Đó là, chúng ta nghĩ chúng ta biết nhiều về một người nào đó. Một con người thậm chí tệ hại, chúng ta sử dụng những nhãn hiệu này nọ để gán ghép cho họ và nhốt họ vào trong những gì là thành kiến của chúng ta. Những người đồng hương của Chúa Giêsu đã quen biết người 30 năm trời vẫn cứ như thế, nên họ cứ tưởng họ đã biết hết mọi sự. Vậy thì thằng nhỏ này không phải là đứa bé chúng ta đã từng thấy khôn lớn, người con trai của bác thợ mộc và bà Maria hay sao vậy? Những điều này từ đâu mà có chứ? Tâm trạng bất tin tưởng này thực sự cho thấy họ chưa bao giờ nhận biết được Chúa Giêsu thực sự là ai. Họ vẫn ở tầm mức ngoại diện và chối bỏ những gì là mới mẻ về Chúa Giêsu. Ở đây, chúng ta đụng tới cái then chốt thực sự của vấn đề. Đó là chúng ta để cho tính chất thuận lợi của thói quen và tính chất độc đoán của thành kiến chi phối làm chủ, khó cởi mở trước những gì là mới mẻ và để cho mình cảm thấy lạ lùng bỡ ngỡ. Chúng ta cai trị bằng những thái độ với những thành kiến. Nó thường xảy ra trong đời sống khi chúng ta tìm kiếm, thấy những gì từ cảm nghiệm của chúng ta, thậm chí tìm kiếm nơi con người ta chỉ thấy những gì đối nghịch với những ý tưởng và đường lối suy nghĩ của chúng ta, để không bao giờ cố gắng thay đổi. Điều này thậm chí xảy ra với cả Thiên Chúa nữa, và ngay cả với thành phần tín hữu chúng ta nữa. Chúng ta là thành phần cứ nghĩ rằng chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu, chúng ta đã quá biết về người, và chỉ cần lặp đi lặp lại những điều bao giờ cũng giống nhau là đủ. Như thế vẫn chưa đủ với Thiên Chúa. Thế nhưng, nếu không cởi mở với những gì là mới mẻ, nhất là, xin anh chị em nghe cho kỹ đây, cởi mở trước những gì là lạ lùng của Thiên Chúa, không biết ngỡ ngàng bàng hoàng, thì đức tin trở thành một thứ kinh cầu hồn buồn chán, dần dần trở thành nhạt nhẽo vô nghĩa như là một thói quen, một thứ thói quen về xã hội. Tôi vừa nói đến chữ bàng hoàng bỡ ngỡ. Bàng hoàng bỡ ngỡ là gì? Bàng hoàng bỡ ngỡ xảy ra khi chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa. Tôi đã gặp thấy Chúa. Thế nhưng chúng ta đọc thấy trong phúc âm đó là nhiều lần một con người gặp gỡ được Chúa Giêsu và nhận biết người thì họ đã cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng. Phần chúng ta cần phải theo đuổi con đường này. Đó là nhờ được gặp gỡ Thiên Chúa mà cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng. Nó như là một thứ bảo chứng thư chứng tỏ việc gặp gỡ ấy và là những gì thực sự xảy ra chứ không phải là những cái quen thuộc. Sao vậy? Đâu là lý do tại sao những người đồng hương của Chúa Giêsu đã không nhận biết và tin vào người? Tại sao? Đâu là lý do? Chúng ta có thể nói vắn tắt rằng họ không chấp nhận cái đê hèn của việc nhập thế. Họ đã không hiểu biết mầu nhiệm nhập thế này. Họ lại không chấp nhận mầu nhiệm ấy nữa. Họ đã không biết được nó. Họ đã không biết được lý do và họ đã nghĩ nó là những gì đê hèn. Khi tính chất bao la cao cả của Thiên Chúa lại được tỏ ra ở những gì là bé mọn nơi xác thịt. Khi người con Thiên Chúa lại trở thành người con của một bác thợ mộc. Khi thần linh lại phải ẩn kín nơi loài người. Khi Thiên Chúa lại có dung nhan hình hài ngôn ngữ. Hành vi cử chỉ của một con người tầm thường. Đó là một thứ đê hèn. Việc nhập thể của Thiên Chúa, tính chất cụ thể của người, đời sống hàng ngày của người. Thiên Chúa đã trở thành cụ thể nơi một con người. Con người Giêsu Nazareth. Người đã trở thành một kẻ đồng hành tiến bước. Người đã biến mình làm một với chúng ta. Chúng ta có thể nói với Chúa Giêsu rằng Chúa là một người trong chúng con. Thật là một lời cầu nguyện tuyệt vời. Chỉ vì một người trong chúng ta hiểu biết chúng ta, hỗ trợ chúng ta, tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta rất nhiều. Một vị Chúa trừu tượng, xa cách thực sự thì thoải mái hơn. Vì vị Chúa không dính dáng gì đến những tình huống nào hết. Và chấp nhận một thứ đức tin xa vời với đời sống, với các vấn đề, với xã hội. Hay chúng ta thậm chí còn muốn tin vào một vị Chúa gây ra những tác dụng đặc biệt. Vì chỉ thực hiện những gì là phi thường, và bao giờ cũng gây ra những cảm xúc mạnh. Anh chị em ơi, Thiên Chúa lại đích thân nhập thể. Vì Thiên Chúa khiêm hạ, vì Thiên Chúa dịu dàng, vì Thiên Chúa ẩn thân, Ngài cận kề gần gũi chúng ta, sống với những gì là bình thường của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi thế, những gì xảy ra cho những người đồng hương của Chúa Giêsu cũng xảy ra cho cả chúng ta nữa. Khi chúng ta có nguy cơ không nhận biết người, khi người băng ngang qua chúng ta. Tôi xin lặp lại một câu tuyệt vời của Thánh Augustine. Tôi cảm thấy sợ hãi Thiên Chúa, sợ Chúa khi người băng ngang qua. Thế nhưng, hỡi Thánh Augustine, tại sao Ngài lại sợ chứ? Tôi sợ rằng tôi không nhận ra người. Tôi sợ rằng khi Chúa băng ngang qua, chúng ta không nhận ra người. Chúng ta bị người làm cho ghê sợ. Chúng ta nghĩ tưởng theo cõi lòng của chúng ta về thực tại này. Giờ đây, trong nguyện cầu, chúng ta hãy xin với Đức Mẹ, vị đã đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi đời sống hàng ngày của mẹ ở Nazareth, cho có được một đôi mắt và tấm lòng phát khỏi những gì là thành kiến, và có được một cặp mắt mở ra để được bàng hoàng ngỡ ngàng. Lạy Chúa, xin cho chúng con được gặp gỡ Chúa. Và khi chúng ta gặp gỡ Chúa, thì xảy ra tâm trạng bàng hoàng ngỡ ngàng này. Chúng ta gặp gỡ người một cách bình thường. Đôi mắt mở ra trước những gì là lạ lùng của Thiên Chúa, trước sự hiện diện thấp hèn và kín đáo của người nơi cuộc sống hàng ngày.
Người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người. người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản chân, và người đã trên tay ta bằng một tay trên cô đơn kịp thật ra nhắn ta nhớ luôn tình thương biếu không của đấng chúa trời Jesus. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù rằng tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Kính thưa quý vị, đó là tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã nói trong vấn đề truyền tin Chủ nhật thứ 14 thường niên 5B hôm nay. Trong cái bài vấn đề truyền tin này, chúng ta thấy 3 điều. Trước hết, Đức Thánh Cha phân tách giữa quen biết với nhận biết. Thứ hai, Đức Thánh Cha cho biết lý do tại sao dân làng Nazareth không tiếp nhận người đồng hương Giêsu Nazareth của mình. Chỉ vì họ không thể chấp nhận mầu nhiệm nhập thể, lê hẹn. Thứ ba, chúng ta phải sống như thế nào để nhận biết Chúa mỗi khi Chúa băng ngang qua cuộc đời của chúng ta. Đấy là ba cái vấn đề chính yếu của bài huấn từ truyền tin hôm nay, mà chính Chúa Giêsu qua miệng của vị đại diện mình là giáo hoàng Phanxicô hiện nay đã nhắn nhủ chúng ta và đặt vấn đề cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ xem như thế nào. Trước hết, qua Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta là quen biết với nhận biết khác nhau đấy nha. Đôi khi quen biết quá, nó quá nhảm đấy, coi thường đấy. Mà thật sự như vậy, dân làng Nazareth nói cái thằng bé này suốt từ hồi nào giờ thấy nó cứ ngồi ở đó đó. Ngồi giữa bố mẹ nó, cái bà Maria này tầm thường lắm, quê mùa, quê một cục. Ông, cái ông du xe thợ mộc này nghèo, rớt mục tơi. Tuần nào cũng tới lắng nghe, chỉ có được cái chăm chỉ đạo đức thôi, chứ chẳng có được cái gì hết. Ngoan ngoãn đấy, nhưng mà đâu có gì đặc biệt đâu. Đó cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ khác, con nhà tôi đi này, con nhà chúng mình cũng vậy thôi, có gì đâu. Mà sao bây giờ hắn ngon lành như vậy, hắn khôn ngoan thế, mới đi được ít lâu thôi mà sao tuyệt vời thật. Quen biết nhưng không nhận biết. Dân làng Nazareth đã quen biết Chúa quá rồi, do đó bây giờ không thể nào đi quá cái mức độ quen biết để tiến tới mức độ nhận biết. Nhận biết là recognize, còn quen biết là know. Đấy, thật sự đó, ở trong phúc âm, nhất là phúc âm Thánh Gioan đó, thì cái vấn đề chữ know á, của tiếng Anh đó, chính là nhận biết đấy. Đấy. Nhưng mà ở trong bài phúc âm này, Đức Thánh Cha cố ý dùng chữ know, có nghĩa là biết, hiểu biết, quen biết, để phân tách với chữ nhận biết. Đó là recognize, đó là nhận biết. Còn know là chỉ có biết thường thôi. Đó, thế thôi. Bởi vì ở trong cái bài phúc âm này thì thấy rõ là hai cái chữ nó khác nhau như vậy. Và Đức Thánh Cha phải mang lại để cho chúng ta thấy được là nhận biết nó vượt lên trên quen biết hay là hiểu biết tầm thường. Bởi vì nhận biết đây là nhận biết cái gì? Nhận biết những cái sự thật về cái con người đó. Và nhận biết nó thuộc về đức tin nữa, chứ không phải là chuyện thường. Nhận biết là tác động của đức tin đấy, chứ không phải chỉ có tác động của cái trí khôn tầm thường, biết biết vậy thôi. Nhưng mà không có biết thật về cái con người mà mình nói tới. Vì thế này, Đức Thánh Cha nói này, ở đây chúng ta đụng tới cái then chốt thực sự của vấn đề. Đó là chúng ta để cho tính chất thuận lợi của thói quen và tính chất độc đoán của thành kiến nó chi phối làm chủ, khiến cho chúng ta khó cởi mở trước những gì là mới mẻ và để cho mình cảm thấy lạ, bỡ ngỡ. Đấy, ngay chỗ này các anh chị, ngay chỗ này. Tuy cha nói đó, là chúng ta để cho cái tính chất thuận lợi của thói quen, nghĩa là chúng ta quen rồi. Và đó nên chúng ta cứ theo thói quen để mà nghĩ thôi. Chứ không có cởi mở, không có nghĩ hơn được như vậy, không có nghĩ xa hơn được nữa. Dù là những cái gì nó lạ lùng mới mẻ đó, nhưng mà chúng ta vẫn cứ nghĩ kéo nó lại, cho nó hợp với cái thói quen của chúng ta. Không cho nó bung ra. Và chẳng những thói quen này lại còn tính chất độc đoán của thành kiến. Chúng ta đã nghĩ là bị cái thành kiến, là cái yên trí. Đó, tiếng Việt mình còn nói chữ yên trí nữa. Chúng ta yên trí như thế nào thì nó phải như vậy, không được khác đi. Đó, chúng ta bắt tất cả mọi sự vật đều phải đúng như cái óc của chúng ta. Chúng ta nghĩ về nó như thế nào, nó phải như vậy, không được thay đổi. Đấy, thế mới gọi là tính chất độc đoán. Tính chất độc đoán của thành kiến. Đấy, chúng ta thấy không? Hai vấn đề nhá. Đức Thánh Cha nói là sở dĩ mà dân làng Nazareth quen biết Chúa Giêsu nhưng không nhận biết người là vì họ chiều theo cái tính thuận lợi của thói quen và tính chất độc đoán của thành kiến. Họ đã quen rồi, họ không muốn vượt ra khỏi cái thói quen đó. Đấy, rồi thứ hai là tính chất độc đoán của thành kiến. Có nghĩa là chúng ta đã yên trí ai như thế nào là họ không được thay đổi. Họ phải như vậy cho tới chết. Một là chúng ta chết trước, hai là họ chết trước. Thế thôi. Đấy, chúng ta thấy cái tính chất độc đoán của thành kiến và cái nguy hiểm của hai thứ này không? Đôi khi thói quen của chúng ta quen nói như vậy rồi, do đó chúng ta hay bị nhỡ. Chẳng hạn thói quen nó tốt đấy, nó nhắc nhở chúng ta đỡ quên đấy. Nhưng mà đôi khi nó lại điều khiển chúng ta khi mà cái gì khác xảy ra. Chẳng hạn chúng ta quen rồi, hôm nay là phải đi con đường kia, không có nó cái đường quen mình quen đi rồi đấy. Họ vừa mới báo là bây giờ nó kẹt xe. Vậy mà khi lái xe ra khỏi tới cái ngã tư một cái, chúng ta lại quẹo theo cái con đường cũ chúng ta đi, quen đi quá rồi. Do đó tôi đã đi được một lúc bảo ô không phải, đi ngược lại chứ, bởi vì cái đường này kẹt xe mà, do đó mình phải đi lối khác mà. Thấy chúng ta theo chính cái thói quen nó giúp chúng ta thật đấy. Nhưng mà đôi khi quen quá rồi nó điều khiển chúng ta, và nhất là khi mà chúng ta yên trí rồi nữa là không sửa được đâu, không còn sửa được nữa. Thế nào nó cứ phải như vậy thôi, không thể sửa được. Đấy, chúng ta hãy để ý cái này. Đức Thánh Cha hôm nay vạch ra chúng ta một điểm rất là chính xác, rất là thực tế để chúng ta sửa. Kẻo tất cả mọi người, kể cả Thiên Chúa, cũng trở thành thói quen của chúng ta, cũng trở thành thành kiến của chúng ta thôi. Bởi vì chính cái thành kiến, cái độc đoán của thành kiến và cái thuận lợi của thói quen đó, nó làm cho chúng ta không cởi mở, không biết nhận biết những cái gì mới mẻ để mà cải tiến. Chúng ta cứ thế thôi. Do đó nên Đức Thánh Cha nói này, nếu không cởi mở với những gì là mới mẻ, nhất là, xin anh chị em hãy nghe cho kỹ đây, cởi mở trước những gì là lạ lùng của Thiên Chúa, không biết ngỡ ngàng bàng hoàng, thì đức tin trở thành một thứ kinh cầu buồn chán, dần dần trở thành nhạt nhẽo vô nghĩa, như là một thói quen về xã hội thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ đọc kinh là đọc kinh có vậy thôi, và cả những kinh đó đôi khi đọc cũng chẳng hiểu gì hay là chẳng nhớ gì, rồi giờ dần dần nó trở thành nhạt nhẽo vô nghĩa, nhắm mắt cũng đọc được, nó thói quen rồi, nó như vậy thôi. Bởi vì chúng ta không có sống đức tin, chỉ có đức tin mới làm chúng ta khám phá những cái mới mẻ mà thôi. Chứ còn đức tin mà cứ theo kinh nguyện rồi kinh thì giống như là kinh cầu, giống như con vẹt, mình cứ đọc đi đọc lại mà đôi khi không để ý những lời kinh mình đọc nữa. Chẳng hạn như một cái cây rất là cụ thể, xin cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta có làm không? Xin đó. Vậy mà chúng ta không chịu làm. Vậy xin làm cái gì? Chúng ta không chịu cởi mở, không chịu thực hành thì chúng ta không thấy được cái sự lạ được. Chẳng hạn chúng ta mà biết tha thứ cho người khác như Chúa tha cho mình, chúng ta sẽ thấy ngay cái sự lạ. Ở chỗ nào? Ở chỗ là đôi khi chúng ta hiểu lầm người khác do chúng ta chấp nhất. Khi chúng ta tha thứ rồi, đến khi mà nói chuyện lại mới thấy là mình lầm. Đó là có phải lạ lùng không? Thứ hai là thật sự nếu họ có lỗi với mình thật mà mình cứ giữ trong lòng, có phải là lòng mình luôn luôn nặng nề không? Mình sợ họ như là sợ ma ban ngày mà. Thấy họ chỗ này mình chạy đi chỗ khác, không có dám gặp họ nữa, mình ghét cái mặt, không thèm gặp. Thì đâu phải là họ sợ mình, trong khi mình lại sợ họ. Mình lại nhốt mình trong tù, mình lại sợ ma. Họ trở thành ma, nó nhát mình. Họ hóa ra họ có quyền trên mình rồi. Thấy không? Thì khi mà mình tha cho họ, mình tới với họ, thì có phải là lạ lùng không? Có phải không? Đấy, rõ ràng có gì nữa. Nếu không cởi mở với những gì là mới mẻ, nhất là xin anh chị em hãy nghe cho kỹ đây. Đấy, Đức Thánh Cha còn dặn như vậy đúng không ạ? Cởi mở trước những gì là lạ lùng của Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta bung mình ra, tha thứ cho người ta như Chúa tha thứ cho mình đi chứ. Sao là mình cứ chấp nhận người ta như vậy? Đó, cởi mở trước những gì lạ lùng của Thiên Chúa là như vậy. Chúa cao cả vô cùng, mình phạm đến Chúa không thể nào tha thứ được. Vậy mà Chúa tha cho chúng ta có không phải là lạ lùng. Và chúng ta cởi mở cũng là chấp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa mà tha thứ cho người khác thì chúng ta sẽ cảm thấy ngỡ ngàng, bàng hoàng. Bởi vì giống như lúc nãy em vừa mới diễn tả về việc là tha thứ cho anh chị em chúng ta. Nó là như vậy. Đó là điểm thứ nhất. Bây giờ tới điểm thứ hai. Là cái điểm gì? Sở dĩ dân là Nazareth chỉ có quen biết Chúa Giêsu mà không nhận biết người. Lý do sâu xa của họ đó là cái gì? Đây, Đức Thánh Cha trả lời. Đâu là lý do tại sao những người đồng hương của Chúa Giêsu đã không nhận biết và tin vào người? Đấy, thấy không? Đức Thánh Cha dùng chữ nhận biết nhá, chứ không phải là quen biết đâu. Đã không nhận biết và tin vào người. Đấy, lúc nãy em cũng nói rồi, nhận biết nó liên quan đến đức tin. Vì thế nên ở trong Phúc Âm Thánh Gioan nói đến chữ know, có nghĩa là tin đấy, chứ không phải know đây là chỉ quen biết hay hiểu biết thôi xuông, không. Còn tại vì ở trong bài Phúc Âm này, Đức Thánh Cha có ý phân tách know là hiểu biết, quen biết, khác với recognize, có nghĩa là nhận biết, nó khác nhau. Để cho chúng ta thấy được cái know tầm thường không có liên quan đến đức tin. Đấy, còn cái know của Phúc Âm Thánh Gioan là liên quan đến đức tin. Bởi thế nên em, lúc nãy em đã nói trước rồi, nhận biết nó liên quan đến đức tin. Bởi vì nhận biết nó đi sâu vào cái người khác, nó khám phá ra những cái mới mẻ người khác, nhưng nhận biết cái căn tính của người khác, sự thật nơi người khác. Cái đó rất là khó cho những ai mà kỵ nhau, không chấp nhận nhau. Do đó nên Đức Thánh Cha nói rõ tại sao, đâu là lý do. Chúng ta có thể nói vắn tắt rằng họ không chấp nhận cái đê hèn của việc nhập thể. Họ đã không hiểu biết mầu nhiệm nhập thể này. Họ đã không biết được lý do và họ đã nghĩ nó là những gì đê hèn, khi tính chất bao la cao cả của Thiên Chúa lại được tỏ ra ở những gì là bé mọn nơi xác thịt. Khi người con Thiên Chúa lại trở thành người con của một bác thợ mộc. Khi thần linh lại phải ẩn kín nơi loài người. Khi Thiên Chúa lại có dung nhan hình hài, ngôn ngữ, hành vi cử chỉ của một con người tầm thường. Đó là đê hèn. Việc nhập thể của Thiên Chúa, tính chất cụ thể của người, đời sống hàng ngày của người là đồ đê hèn. Chúng ta thấy không? Bởi vì lúc bây giờ họ nghĩ là Thiên Chúa phải thế này, phải thế kia cơ, không thể nào là một con người như họ. Họ nghĩ đúng, đúng, chứ không phải sai, không có sai. Nhưng mà họ không hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho con người bằng cách nào, như thế nào. Các anh chị nhớ có mấy lần em đã nói đến cái như, vấn đề như thế nào. Nếu mà theo, nói theo kiểu loài người đó, trước khi Chúa dựng nên con người đó, chắc Chúa đặt tay lên cằm, gãi đầu và nói là không biết mình bây giờ làm sao đây, dựng nên nó rồi thì bây giờ phải làm sao để cho nó nhận biết mình, bởi vì phải nhận biết mình thì chúng nó mới được cứu rỗi, còn nếu không nhận biết mình thì chúng nó không được cứu rỗi, thì chúng nó không thể nên một với mình. Nếu không nhận biết mình thì làm sao nên một với mình được. Cho đó nên bây giờ phải làm sao? Một là mình cứ là Thiên Chúa uy nghi cao cả ở trên trời, bắt nó phải nhận biết mình thì nó mới được nên một với mình. Nhưng mà cái điều đó là chắc chắn không thể được, bởi vì nó là tạo vật, cái trí khôn hạn hẹp của nó làm sao mà hiểu biết mình được, làm sao nhận biết mình được để mà nên một với mình, để mà được hiệp thông thần linh. Vậy bây giờ chỉ còn cách duy nhất khác thôi. Đó là mình phải tỏ mình ra cho chúng nó. Nhưng mà tỏ mình ra cho chúng nó, mà mình tỏ ra những cái gì khủng khiếp, nó sợ lắm. Chẳng hạn động đất hay là lửa cháy hay là gió, bão gió, vân vân. Như ở trong cựu ước ở trên núi Sinai vậy. Đến nỗi mà chính dân Do Thái nói thôi 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 ông ơi, đừng có để Chúa tỏ mình ra cho chúng tôi như vậy. Ông nói với chúng tôi hơn. Chính dân Do Thái sợ Chúa khi Chúa tỏ mình ra. Họ xin Moi Sen là thôi để ông ấy nói, đại diện Chúa nói với họ đủ rồi. Thì bây giờ nếu chúng ta tỏ mình ra cho họ kiểu đó thì họ lại sợ. Vậy bây giờ làm cách nào? Thôi chắc chắn là phải hạ mình xuống làm người giống như họ, để họ nhận biết mình. Chứ giờ làm sao? Không còn cách nào ấy. Mà trong khi mình rất là muốn cho họ dựng nên họ, không phải diệt họ, để đầy đọa họ, mà để cho họ được sống, được nên một với mình, được hiệp thông thần linh. Vậy thì bây giờ mình chắc phải làm kiểu đó thôi. Nhưng mà bây giờ làm kiểu đó thì lại nguy hiểm hơn là mình không làm. Bởi vì khi làm kiểu đó đó, là nó lại càng xúc phạm đến mình thêm. Nó càng không nhận biết đến mình nữa. Bảo Chúa gì mà như vậy? Chúa gì mà bé mọn nơi xác thịt này? Con Thiên Chúa gì mà trở thành con của người Bắc Mộc, con của ông Thợ Mộc vậy? Thần linh gì mà phải ẩn kín nơi loài người? Thiên Chúa gì mà có dung nhan hình hài, ngôn ngữ hành vi cử chỉ của một con người tầm thường? Đúng là đồ đê hèn, không thể tin được. Chúa không bao giờ như vậy. Đấy, Chúa đang suy nghĩ đấy. Nghĩa là đại khái Chúa muốn dựng nên con người để cho con người được hiệp thông thần linh với Chúa, có nghĩa là được sống sự sống của Thiên Chúa, được cứu rỗi. Nhưng mà bây giờ phải cách nào? Một là không tỏ mình ra, cứ uy nghi cao cả như vậy, thì nó lại không thể nhận biết mình để được cứu rỗi, để được hiệp thông. Và nếu tỏ mình ra mà oai phong giống như là một Thiên Chúa, thì nó lại sợ, thì nó lại không có dám đến với mình. Còn khi mà mình xuống tận sâu với nó, bình đẳng như nó, thấp hèn hơn nó nữa, thì nó lại không nhận ra mình. Nó lại còn xúc phạm đến mình thêm nữa nè. Thì bây giờ làm sao? Chúa chỉ còn cách này, thôi chấp nhận cái cuối cùng, xuống với nó. Thì như vậy á, là hợp với bản tính của Thiên Chúa. Bởi vì bản tính của Thiên Chúa là thương xót, là tình yêu vô cùng nhân hậu, không thể bỏ qua được tất cả bất cứ một ai, dù họ xúc phạm đến mình. Và Ngài dùng hết cách để cứu họ cho bằng được. Và có như thế Ngài mới tỏ hết cái bản tính của Ngài ra. Đó, dù họ không nhận biết, nhưng cuối cùng nhờ ơn của Ngài họ có thể nhận biết. Em không ở trong óc của Thiên Chúa ngay từ ban đầu, nhưng mà căn cứ vào cái Thánh Kinh thì có thể suy ra như vậy. Thiên Chúa là tình yêu, không thể nào không yêu mà còn là Thiên Chúa. Mà yêu thì phải bình đẳng với nhau, mà yêu thì phải hy sinh cho nhau, cho đến cùng. Đấy, rõ ràng không? Đó nên Chúa chọn con đường là bình đẳng và yêu cho tới cùng. Dù có bị đền đáp một cách nào đi nữa, Ngài vẫn chấp nhận điều đó. Nhưng cuối cùng các anh chị thấy gì? Chính tình yêu vô cùng của Thiên Chúa đã chiếm đoạt tất cả các linh hồn. Chỉ trừ có những linh hồn nào mà quá quắt, cứng lòng đến nỗi thà xuống hạ ngục còn hơn, thì nó mới hư đi thôi. Chứ còn một khi nhận biết tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, không thể nào hư đi được. Đó là vấn đề chúng ta thấy cái câu rất là quan trọng. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa ở chỗ này. Rồi, bây giờ tới cái chi tiết thứ ba là cái gì? Chi tiết thứ ba, đó là chúng ta phải làm sao để có thể nhận biết Thiên Chúa. Thì để có thể nhận biết Thiên Chúa, chúng ta hãy cởi mở tâm hồn. Có vậy thôi. Cởi mở, chứ đừng có thành kiến, có đừng có thói quen. Chúng ta không thể bung ra được khỏi thói quen và thành kiến thì chúng ta không có cởi mở. Chỉ có cởi mở mới nhận ra Thiên Chúa thôi. Mà trong khi đó Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta đó, không phải như chúng ta nghĩ. Bởi vì chúng ta nghĩ là Thiên Chúa phải cao cả, phải quyền năng. Nhưng trái lại, Thiên Chúa là yếu hèn hơn ai hết. Thiên Chúa không thể xuống khỏi thập giá. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa không thể xuống khỏi thập giá. Không phải là người không muốn xuống, nhưng mà tại người muốn như vậy để chứng tỏ hết tất cả tình yêu của người đối với chúng ta. Thiên Chúa trở nên thấp hèn nhất để chứng tỏ Ngài yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta nhận biết tình yêu Ngài, thì chúng ta chấp nhận thập giá của Ngài. Nếu chúng ta không chấp nhận thập giá của Ngài, thì đừng có nói là chúng ta yêu Ngài. Bởi vì tình yêu phải nên giống nhau. Ngài đã hy sinh chết vì chúng ta, mà chúng ta lại không có dám chấp nhận cái giá mà Chúa đã cứu chúng ta, thì chúng ta mâu thuẫn rồi. Thì chúng ta đâu có yêu Chúa đâu. Thì chúng ta đâu có đáp trả lại lòng Chúa thương xót chúng ta đâu. Vì thế nên Đức Thánh Cha quan niên chúng ta, chúng ta có nguy cơ không nhận biết người khi người băng ngang qua chúng ta. Tại sao vậy? Như em đã vừa thường nói, Chúa Kitô không thể tách lìa khỏi thập giá. Chúng ta đừng tìm một Chúa Kitô nào mà không có thập giá. Toàn là những Kitô giả, những Kitô mà làm phép lạ, trong khi đó tay không có dấu thánh. Đừng có tin vào những Kitô đó. Đó là phản Kitô, đó là tiên tri giả, là Kitô giả. Chỉ có bàn tay nào có dấu thánh mà làm phép lạ thì đó mới là thật sự là Chúa Kitô thôi. Có nghĩa là thánh giá biến đổi chúng ta, chứ không phải phép lạ biến đổi chúng ta. Đôi khi có người thấy phép lạ đó mà vẫn cho là ông lấy tướng quỷ mà trừ quỷ con. Thấy không? Đâu phải phép lạ làm chúng ta tin Chúa đâu. Chính cái đau khổ mới làm cho chúng ta tin Chúa. Hay, hay, hay. Bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha, mỗi một bài đều có cái hay riêng của nó, hợp với cái bài phúc âm của ngày hôm đó. Vậy thì Đức Thánh Cha khuyên cuối cùng ở trong bài huấn từ truyền tin của ngày hôm nay đó là: chúng ta gặp gỡ người một cách bình thường, bằng đôi mắt mở ra trước những gì là lạ lùng của Thiên Chúa, trước sự hiện diện thấp hèn và kín đáo của người nơi cuộc sống hàng ngày. Đấy, chúng ta hãy tìm người nơi những người anh em hèn mọn nhất. Đừng có quen biết nhiều với những người giàu sang, phú quý, quyền bính, nịnh bợ họ, rồi đối xử trịnh trọng, trân trọng với họ. Còn những người nghèo khó thì chúng ta coi thường, nhìn bằng nửa con mắt hay là quay đi chỗ khác, không dám nhìn họ. Rồi chúng ta thích được thấy phép lạ này, phép lạ kia, Đức Mẹ hiện ra chỗ này, chỗ kia, trong khi Thánh Thể có Chúa hiện diện thật, thì chúng ta có giờ cũng không thèm đến. Đấy, chúng ta khinh thường một tấm bánh nhỏ bé, chẳng thấy gì đâu, Chúa chẳng thấy đâu cả. Chỉ có đi chạy đi tìm những cái hiện tượng lạ thôi. Đó, xa mấy chúng ta cũng cố gắng đi, dù chưa có được giáo hội công nhận. Đấy, chúng ta đi như vậy đó. Rồi ai làm những cái gì đặt tay ngã lăn quay ra thì chúng ta tin dễ lắm. Đó, nói tiếng lạ thì chúng ta cũng gật gù hay cũng tập nói tiếng lạ như người ta. Đấy, có một cha đó ở Corona hồi xưa, khi có một nhóm canh tân đặc sủng ở giữa anh Cao Tim mời ngài làm ly hước, ở khi ngài tới đó, thì họ nói là cha phải tập nói tiếng lạ. Hay thế cơ chứ. Đấy, đại khái là những cái chúng ta chỉ xu hướng về những cái đó thôi. Còn những cái thầm thường, những cái mà chân thật nó ẩn kín, rõ ràng là bí tích Thánh Thể, rõ ràng những người anh em hèn mọn, rõ ràng những cái đau khổ chúng ta phải chịu, chúng ta lại không tìm Chúa ở nơi những cái đó đó. Chúa ở nơi lời Chúa đó, mà chúng ta đọc không hiểu là gấp sách lại, không bao giờ đọc nữa. Thì bao giờ chúng ta mới có thể gặp Chúa? Chúa đi ngang qua cuộc đời chúng ta luôn luôn như vậy đó, mà chúng ta không nhận ra. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ tìm kiếm những gì hợp với chúng ta, theo cái thành kiến của chúng ta, theo cái thói quen của chúng ta thôi. Chúng ta chưa vượt qua được cái mức độ đó, chưa vượt qua cái ngưỡng cửa đó, cái ngãn trở đó, do đó chúng ta không thể nào gặp được Chúa đâu. Vì thế nên chúng ta hãy xin với Đức Mẹ giúp cho chúng ta. Đây, cái lời cầu cuối cùng. Giờ đây, trong nguyện cầu, chúng ta hãy xin với Đức Mẹ, vì đã đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi đời sống hàng ngày của mẹ ở Nazareth, cho có được một đôi mắt và tấm lòng thoát khỏi những gì là thành kiến, và có được một cặp mắt mở ra để được bàng hoàng bỡ ngỡ. Lạy Chúa, xin cho chúng con được gặp gỡ Chúa. Amen.
Một người đã chết như ta, hơn chôn vùi sâu dưới.